Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thư Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi các chúng sinh trong toàn giáo hội. Và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về căng thẳng biện chứng giữa khuynh hướng quốc gia và khuynh hướng đại đồng trong tương quan giữa dân Israel và các dân ngoại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng 10, dành cho tân đại sứ Nam Hàn cạnh Tòa Thánh, giáo sư Thomas Han Hong Son, đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha khích lệ chính phủ nước này tiếp tục dấn thân bảo đảm công bằng xã hội. Đại sứ Thomas Han Hong Son là một tín hữu công giáo nhiệt thành, năm nay 67 tuổi, nguyên là giám đốc học viện nghiên cứu về Liên hiệp Âu Châu tại Đại học Hankook. Ông từng làm đại biểu của Tòa Thánh tại nhiều hội nghị quốc tế và trong 4 năm qua làm chủ tịch Hội đồng Tông đồ Giáo dân Hàn Quốc. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha chào mừng những tiến bộ mau lẹ về kinh tế của Nam Hàn trong những năm qua, nhưng ngài cũng ghi nhận rằng những thành phần nghèo hơn trong xã hội có xu hướng bị gạt ra ngoài, không được chia sẻ sự thịnh vượng của đất nước. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn khuyến khích chính phủ của ông đại sứ trong việc dấn thân bảo đảm cho công bằng xã hội và sự chăm sóc công ích được tăng trưởng song song với sự thịnh vượng vật chất. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự sẵn sàng cộng tác của giáo hội công giáo với chính phủ trong việc theo đuổi các mục tiêu ấy, cũng như sứ mạng của giáo hội công bố các chân lý phúc âm. Điều này cũng đòi tất cả chúng ta phải minh bạch dấn thân bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, thăng tiến đời sống gia đình, ổn định, phù hợp với các quy luật tự nhiên, xây dựng công lý và hòa bình tại nơi có xung đột.
Cũng sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Rumani cạnh Tòa Thánh, ông Gordan Tataru Kazaban, đến trình quốc thư. Đại sứ Kazaban, năm nay 33 tuổi, nguyên là sáng lập viên Học viện Lịch sử các tôn giáo và là giáo sư thỉnh giảng của phân khoa thần học chính thống ở thủ đô Bucharest. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố cách đây 20 năm, Rumani đã quyết định viết lên một trang sử mới sau bao nhiêu năm sống dưới ách của một ý thức hệ độc tài, để lại những vết thương sâu đậm trong não trạng, trong đời sống kinh tế chính trị và nơi con người. Sau thời kỳ hứng khởi vì tìm lại được tự do, Rumani dấn thân trong tiến trình tái thiết và chữa lành. Trong tiến trình này, Đức Thánh Cha khuyến khích chính phủ và nhân dân Rumani đương đầu với nhiều thách đố để tránh cho xã hội chỉ dựa trên sự tìm kiếm, an sinh và lợi lộc, còn làm sao để sự thanh liêm, lương thiện và ngay chính được trỗi vượt. Ám chỉ đến vấn đề các tài sản đã bị nhà nước Cộng sản trước kia tịch thu của giáo hội công giáo và chưa được trả lại, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, còn sửa chữa những bất công do quá khứ để lại và không sợ thiết lập công lý. Để được như vậy, còn tiến hành trên hai bình diện, trên bình diện nhà nước, cổ võ sự đối thoại giữa nhà nước và các vị lãnh đạo tôn giáo khác nhau, và đằng khác còn khuyến khích những quan hệ hòa hợp giữa các cộng đồng tôn giáo ở Rumani với nhau. Về phần mình, giáo hội công giáo mong muốn tiếp tục đóng góp cho đất nước trong việc tái thiết xã hội Rumani cũng như trong sự đối thoại với toàn thể các cộng đoàn Kitô không công giáo.
Vatican, Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông đang tiến vào giai đoạn kết thúc. Trong phiên họp toàn thể thứ 12 sáng hôm qua, các nghị phụ đã nghe trình bày danh sách duy nhất các đề nghị đúc kết công nghị giám mục này đã được 10 nhóm nhỏ đề ra trong những ngày qua. Ban chiều các nghị phụ họp trong các nhóm nhỏ để sửa chữa các đề nghị đã được trình bày. Chiều thứ Sáu hôm nay 22 tháng 10, các nghị phụ sẽ tái nhóm toàn thể để bỏ phiếu chung kết về sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục gửi Cộng đoàn Dân Chúa, cũng như bầu các thành viên Hội đồng Hậu Công nghị Giám mục này.
Roma ít nhất 12 hồng y sẽ tham dự lễ mở án phong chân phước ở cấp giáo phận cho Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận lúc 12 giờ trưa thứ sáu hôm nay, 22 tháng 10 tại tòa giám quản Roma. Buổi lễ do Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản Roma chủ sự, trước sự hiện diện của Đức Hồng y Peter Turkson, người kế nhiệm Đức Hồng y Francisco Thuận trong chức vụ chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Trong số các hồng y báo tin sẽ tham dự có Đức Hồng y Sodano, nguyên quốc của khanh Tòa thánh và hiện là niên trưởng Hồng y đoàn, Đức Hồng y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng y Bernardo, giám quản đền thờ Đức Bà Cả, Đức Hồng y Echegaray và Đức Hồng y Martino, nguyên Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình. Ngoài ra có các khách mời, đặc biệt là Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, Linh mục Võ Văn Ánh, cha sở nhà thờ Tân Định Sài Gòn, và nữ tu Nguyễn Thị Thanh bề trên tổng quyền dòng Minh Thánh giá Phát Diệm Gò Vấp. Thêm vào đó có các đại diện của các cộng đoàn công giáo Việt Nam tại một số nước Âu Mỹ.
Vercelli, thứ Bảy ngày mai 23 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tôi tớ Chúa Alfonsa Clerici, thuộc dòng các nữ tu bửu huyết ở thành phố Monza, Bắc Italia. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Chánh tòa Vercelli. Chị Alfonsa Clerici sinh ngày 14 tháng 2 năm 1860 thuộc giáo phận Milano, con trưởng trong số 10 người con. Sau khi đậu bằng giáo viên tiểu học, chị gia nhập dòng các nữ tu bửu huyết năm 1876 khi được 16 tuổi. Về sau chị được bề trên cử tới thành phố Vercelli làm giám đốc trường chúa quan phòng. Tại đây chị theo phương pháp giáo dục của Thánh Bosco, phòng ngừa hơn là sửa phạt các lỗi lầm của người trẻ. Rất kiên nhẫn và bác ái trong việc giáo dục các học sinh. Chị Alfonsa cũng nổi bật về lòng bác ái đối với người nghèo và lòng khiêm tốn. Chị qua đời ngày 7 tháng 6 năm 1914, lúc được 54 tuổi đời.
Managua, Đức cha Silvio Baez, giám mục phụ tá tổng giáo phận Managua, Nicaragua, kêu gọi giới lãnh đạo chính trị thực tâm chú ý đến dân nghèo tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đăng tải, Đức cha Baez nhận định rằng thái độ mị dân và cha chú về chính trị là một cám dỗ trường kỳ đối với giới lãnh đạo chính trị tại đây. Những thái độ đó có nguy cơ trở thành phương tiện tuyên truyền ý thức hệ của đảng để phục vụ cho quyền lợi của họ. Không thể sử dụng người nghèo như phương tiện, trái lại còn phải phục vụ và mang lại cho họ phẩm giá, giúp họ có một công ăn việc làm xứng đáng. Theo Đức cha Baez, vấn đề chính của Nicaragua hiện nay là thiếu công ăn việc làm xứng đáng. Ngoài ra đất nước này đang thiếu những cơ cấu pháp lý về an ninh cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trả lời câu hỏi về việc mới đây Tổng thống Daniel Ortega phê bình các linh mục kêu gọi dân chúng hãy đòi hỏi quyền của mình, Đức cha Baez nhận định rằng dân chúng có quyền đòi các nhà chính trị trả lễ về các hành động vì chính nhân dân đã đặt họ lên trường chính trị. Vì thế các nhà chính trị không được lợi dụng xã hội nhưng phải phục vụ cho xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức. Xin mời quý vị nghe thư Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi các chủng sinh trong toàn giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 18 tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi thư cho các chủng sinh trong giáo hội, mặc dù trong các cuộc viếng thăm đây đó, Ngài vẫn gặp gỡ và có những lời nhắn nhủ các chủng sinh. Trong thư vừa qua, Ngài tái khẳng định sự cần thiết của linh mục, đồng thời cũng đưa ra một số lời khuyên dựa trên chính kinh nghiệm bản thân của Ngài về đời sống cầu nguyện, học hành và về ý nghĩa thời gian sống trong chủng viện. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bản dịch nguyên văn lá thư của Đức Thánh Cha, Ngài viết.
Các chúng sinh thân mến, hồi tháng 12 năm 1944, khi tôi được gọi đi thi hành nghĩa vụ quân sự, vị đại đội trưởng hỏi mỗi người chúng tôi xem đâu là nghề mà chúng tôi muốn làm trong tương lai. Tôi trả lời là muốn trở thành linh mục công giáo. Viên thiếu úy đáp, vậy thì anh phải chọn cái gì khác đi. Trong nước Đức mới này không cần linh mục nữa. Tôi biết rằng cái nước Đức mới ấy đã bắt đầu cáo chung, và sau những tàn phá kinh khủng do sự điên rồ gây ra trên đất nước này, người ta sẽ cần các linh mục hơn bao giờ hết. Ngày nay tình thế khác hẳn. Nhưng qua những cách thế khác nhau, nhiều người ngày nay cũng nghĩ rằng linh mục công giáo là một nghề không có tương lai, và đúng hơn linh mục thuộc về quá khứ. Các bạn thân mến, các bạn đã quyết định gia nhập chủng viện, và tại đó các bạn tiến về sứ vụ linh mục trong giáo hội công giáo, bất chấp những vấn nạn và ý kiến vừa nói. Các bạn có lý mà làm như vậy, vì con người sẽ luôn cần Thiên Chúa cả trong thời đại kỹ thuật thống trị thế giới và hoàn cầu hóa. Người ta vẫn cần vị Thiên Chúa tự biểu lộ trong Đức Giêsu Kitô và là đấng đã tụ họp chúng ta trong giáo hội hoàn vũ, để học với người và nhờ người về cuộc sống nhân đức thực và để giữ cho các tiêu chuẩn của nhân loại đích thực được hiện diện và hữu hiệu. Nơi nào con người không nhận thấy Thiên Chúa nữa, thì cuộc sống trở nên trống rỗng, tất cả trở nên thiếu thốn. Rồi con người tìm nơi nương náu trong sự mê mẩn hoặc trong bạo lực là những điều ngày càng đe dọa tuổi trẻ. Thiên Chúa hằng sống, Ngài đã kiến tạo mỗi người chúng ta, và vì thế Ngài biết tất cả mọi người. Ngài cao cả đến độ có thời giờ cho những chuyện nhỏ bé của chúng ta. Tóc trên đầu các con đã được đếm hết. Thiên Chúa sống động, và Ngài cần những người sống cho Ngài và đưa Ngài đến với tha nhân. Đúng vậy, trở thành linh mục thật là điều có ý nghĩa. Thế giới đang cần linh mục, cần các vị mục tử, ngày nay, ngày mai và mãi mãi, cho đến khi nào thế giới còn hiện hữu. Chủng viện là cộng đoàn tiến về sứ vụ linh mục. Qua câu này, tôi đã nói một điều rất quan trọng, đó là ta không một mình trở thành linh mục. Cần có cộng đoàn các môn đệ, toàn thể những người muốn phục vụ giáo hội. Qua lá thư này, nhìn lại thời gian tôi ở chủng viện, tôi muốn làm nổi bật vài yếu tố quan trọng cho những năm các bạn đang sống tại chủng viện.
Ai muốn trở thành linh mục trước tiên phải là người của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã nói. Đối với chúng ta, Thiên Chúa không phải là một giả thuyết xa vời, không phải là một người vô danh rút lui sau Big Bang vụ nổ đầu tiên. Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong Đức Giêsu Kitô. Trong khuôn mặt Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy tôn nhan Thiên Chúa. Qua những lời của người, chúng ta nghe thấy chính Thiên Chúa nói với chúng ta. Vì thế, điều quan trọng nhất trong hành trình tiến về chức linh mục và trong trọn cuộc đời linh mục là quan hệ bản thân với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Linh mục không phải là nhà quản trị một hội đoàn nào đó, tìm cách duy trì hoặc gia tăng con số các hội viên. Linh mục là sứ giả của Thiên Chúa giữa loài người. Linh mục muốn dẫn đưa con người về cùng Ngài và qua đó làm gia tăng cả tình hiệp thông giữa con người với nhau. Vì thế, các bạn thân mến, điều rất quan trọng là các bạn học cách sống trong sự tiếp xúc liên lỉ với Thiên Chúa. Khi Chúa nói, các con hãy cầu nguyện trong mọi lúc, Ngài không yêu cầu chúng ta phải đọc kinh liên tục, nhưng có nghĩa là đừng bao giờ đánh mất sự tiếp xúc nội tâm với Thiên Chúa. Tập luyện tiếp xúc như thế chính là ý nghĩa việc cầu nguyện của chúng ta. Bởi vậy, điều quan trọng là mỗi ngày được bắt đầu và kết thúc bằng việc cầu nguyện. Chúng ta hãy lắng nghe Thiên Chúa qua việc đọc Kinh Thánh. Chúng ta hãy nói với Chúa về những mong ước và hy vọng, những vui mừng và đau khổ, những lầm lẫn của chúng ta và cảm ơn Ngài vì mọi điều tốt đẹp, và qua đó chúng ta luôn có Chúa trước mắt như điểm tham chiếu cho đời sống chúng ta. Như thế, chúng ta trở nên nhạy cảm đối với những lỗi lầm của mình và học cách cải thiện bản thân. Chúng ta cũng trở nên nhạy cảm đối với tất cả những gì là tốt đẹp mà chúng ta lãnh nhận hàng ngày như một điều hiển nhiên, và nhờ đó lòng biết ơn của chúng ta được tăng trưởng. Cùng với lòng biết ơn, niềm vui cũng gia tăng vì Thiên Chúa ở gần chúng ta và chúng ta có thể phụng sự Ngài.
Thiên Chúa không phải chỉ là một lời nói cho chúng ta. Trong các bí tích, Ngài đích thân hiến mình cho chúng ta qua cả những sự vật thể chất. Trung tâm quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và biến đời sống chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa chính là Thánh Thể. Cử hành thánh lễ với sự tham dự nội tâm và qua đó gặp gỡ chính Chúa Kitô phải là trung tâm toàn thể ngày sống của chúng ta. Thánh Cipriano đã giải thích lời cầu xin trong Tin Mừng, xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và người nói rằng lương thực của chúng ta, bánh mà chúng ta có thể lãnh nhận trong tư cách là Kitô hữu trong giáo hội, chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong lời cầu của Kinh Lạy Cha, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta lương thực hằng ngày ấy của chúng ta. Xin cho bánh ấy luôn là lương thực cho cuộc sống chúng ta. Xin Chúa Kitô phục sinh, đấng hiến mình cho chúng ta trong Thánh Thể, uốn nắn toàn thể cuộc sống chúng ta trong tình yêu rạng ngời của Chúa. Để cử hành thánh lễ đúng đắn, cũng cần phải học biết thánh lễ, hiểu và yêu mến phụng vụ của giáo hội trong hình thức cụ thể. Trong phụng vụ, chúng ta cầu nguyện với các tín hữu qua mọi thời đại, quá khứ, hiện tại và tương lai, hợp nhau trong một đại kinh nguyện chung duy nhất. Như tôi có thể quả quyết do kinh nghiệm bản thân, thật là một điều phấn khởi khi học hiểu từ từ tất cả những điều ấy tăng trưởng thế nào. Biết bao nhiêu kinh nghiệm đức tin chứa đựng trong cơ cấu phụng vụ thánh lễ, bao nhiêu thế hệ đã hình thành phụng vụ ấy khi cầu nguyện. Cả bí tích thống hối cũng quan trọng. Bí tích này dạy tôi nhìn bản thân từ nhãn giới của Thiên Chúa và bó buộc tôi phải lương thiện đối với chính mình. Nó làm cho tôi khiêm tốn. Thánh cha sở họ Ax có lần đã nói, anh chị em nghĩ rằng lãnh nhận ơn xá giải bây giờ là điều vô nghĩa, vì ngày mai anh chị em sẽ phạm cùng những tội như vậy. Nhưng, Thánh Nhân nói, trong lúc này chính Thiên Chúa đã quên các tội của anh chị em ngày mai, để ban ơn Thánh cho anh chị em hôm nay. Mặc dù chúng ta phải liên tục bài trừ những lỗi lầm như thế, điều quan trọng là đừng làm cho linh hồn trở nên xấu xa, chống lại sự dửng dưng cam chịu sự kiện như vậy. Điều quan trọng là tiếp tục hành trình, không bối rối, với ý thức biết ơn vì Thiên Chúa luôn sẵn sàng tái tha thứ cho tôi. Và cũng không được có thái độ dửng dưng, vì nó khiến cho ta không còn chiến đấu để nên thánh và cải thiện. Vì thế để cho mình được tha thứ, tôi cũng học cách tha thứ cho tha nhân. Khi nhìn nhận tình trạng lầm than của mình, tôi cũng trở nên khoan dung và cảm thông hơn đối với những yếu đuối của tha nhân. Các bạn hãy duy trì nơi mình sự nhạy cảm đối với lòng đạo đức bình dân. Lòng đạo đức này khác nhau trong mọi nền văn hóa, nhưng dầu vậy xét cho cùng, chúng luôn luôn rất giống nhau vì con tim của con người vẫn như nhau. Dĩ nhiên lòng đạo đức bình dân có xu hướng trở nên vô lý, có lẽ đôi khi nó chỉ có hình thức bề ngoài. Nhưng loại bỏ hoàn toàn lòng đạo đức bình dân là điều rất sai lầm. Qua lòng đạo đức ấy, đức tin đi vào tâm hồn con người, trở nên thành phần tâm tình, tập quán, cảm thức chung và lối sống của họ. Vì thế lòng đạo đức bình dân là một gia sản lớn của giáo hội. Đức tin được trở nên cụ thể. Chắc chắn lòng đạo đức bình dân phải luôn được thanh tẩy, được quy hướng vào điều trọng yếu, nhưng nó đáng được chúng ta yêu mến, và lòng đạo đức ấy làm cho chúng ta trở thành dân Chúa một cách rất thực tế.
Tục lá thư gửi các chủng sinh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng thời gian ở chủng viện cũng là và trên hết là thời gian học hành. Đức tin Kitô có một chiều kích lý trí và trí tuệ rất thiết yếu. Nếu không có chiều kích này thì đức tin sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Thánh Phaolô nói về một hình thức giáo dục mà chúng ta được ủy thác trong bí tích rửa tội. Tất cả các bạn đều biết lời Thánh Phêrô được các nhà thần học thời Trung Cổ coi như là lời chứng minh một nền thần học hợp lý trí và được soạn thảo một cách khoa học. Luôn luôn sẵn sàng trả lời cho những ai hỏi các anh chị em về lý do tại sao anh chị em hy vọng. học biết khả năng mang lại những câu trả lời như thế chính là một trong những mục đích chính của những năm ở chủng viện. Tôi chỉ có thể tha thiết xin các bạn hãy học hành nghiêm túc, hãy tận dụng những năm học hành. Các bạn sẽ không hối hận về điều này. Có lẽ nhiều khi các môn học có vẻ rất xa rời đời sống Kitô thực tế và việc mục vụ, nhưng thật là hoàn toàn sai lầm khi luôn luôn đặt vấn đề thực dụng. Điều này có giúp ích cho tôi sau này hay không? Điều này có lợi ích thực tế và thực dụng mục vụ hay không? Điều đúng đắn là không phải chỉ học những gì hiển nhiên là hữu ích, nhưng cần phải hiểu biết và hiểu biết cơ cấu nội tại của đức tin trong toàn thể, để đức tin trở thành câu trả lời cho những thắc mắc của con người, xét về bề ngoài con người thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng xét cho cùng, họ vẫn không thay đổi. Vì thế, điều quan trọng là đi xa hơn những vấn nạn thay đổi nhất thời để hiểu những vấn đề thực sự là cơ bản, và như thế cũng hiểu được những câu trả lời như câu giải đáp thực sự. Điều quan trọng là biết rõ toàn bộ Kinh Thánh trong sự thống nhất của Cựu và Tân Ước, sự hình thành các văn bản, đặc tính văn thể của chúng, sự cấu thành từ từ cho đến khi hợp thành sổ bộ các sách thánh, sự thống nhất năng động nội tại của các văn bản Kinh Thánh không ở trên mặt ngoài, và chỉ có sự thống nhất ấy mới mang lại cho tất cả và từng văn bản ý nghĩa trọn vẹn. Điều quan trọng là biết các giáo phụ và các đại công đồng, trong đó giáo hội đã hấp thụ, suy tư và tin những lời xác quyết nồng cốt của Kinh Thánh. Tôi có thể tiếp tục nói thêm rằng, điều mà chúng ta gọi là tín lý, đó là cách thức hiểu nội dung đức tin trong toàn bộ thống nhất và cả trong sự đơn thuần của chúng. Mỗi điều đơn độc, xét cho cùng, chỉ là sự triển khai niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất, đấng đã và đang tự biểu lộ cho chúng ta. Tôi không cần nói minh thị về tầm quan trọng của việc biết rõ những vấn đề thiết yếu của thần học luân lý và đạo lý xã hội công giáo. Ngày nay thần học đại kết cũng rất quan trọng, hiển nhiên cần hiểu biết các cộng đoàn Kitô khác. Cũng vậy, cần phải có một định hướng căn bản về những tôn giáo lớn và không quên triết học, hiểu biết sự tìm kiếm của con người và những vấn đề được đặt ra, mà đức tin có thể mang lại một câu trả lời cho những vấn đề ấy. Nhưng các bạn cũng hãy học hiểu, và tôi dám nói là yêu mến giáo luật trong sự cần thiết nội tại của nó và trong những hình thức áp dụng thực tế. Một xã hội không có luật sẽ là một xã hội thiếu các quyền. Luật là một điều kiện của tình yêu. Ở đây tôi không muốn tiếp tục liệt kê, nhưng chỉ muốn nhắc lại rằng các bạn hãy yêu mến việc học thần học và theo đuổi việc học với một sự nhạy cảm chú ý để đặt thần học ăn rễ sâu trong cộng đồng sinh động của giáo hội. Với uy tín của mình, giáo hội không phải là một trục chống lại khoa thần học, nhưng là điều mà thần học giả thiết phải có. Nếu không có giáo hội tin tưởng, thì thần học không còn là chính mình nữa và trở thành một mớ các khoa khác nhau mà không có sự thống nhất nội tại.
Những năm ở chủng viện cũng phải là một thời kỳ trưởng thành về nhân bản. Để là linh mục, là người phải tháp tùng tha nhân trong suốt hành trình cuộc sống và cho đến cánh cửa sự chết, điều quan trọng là linh mục phải đặt trong vị thế quân bình con tim và trí tuệ, lý trí và tình cảm, thân xác và linh hồn, và linh mục phải toàn vẹn là con người. Chính vì thế truyền thống Kitô vẫn luôn liên kết các nhân đức đối thần với các nhân đức trụ, xuất phát từ kinh nghiệm con người và từ triết học, và nói chung là truyền thống luân lý đạo đức lành mạnh của nhân loại. Thánh Phaolô đã nói rất rõ về điều đó với các tín hữu thành Philippe. Sau cùng hỡi anh em, tất cả những gì là chân thật, cao thượng, công chính, tinh tuyền, dễ thương, đáng tôn trọng, tất cả những gì là tốt trong nhân đức và lời khen ngợi của con người, đó là điều phải làm cho anh em quan tâm. Sự hội nhập phái tính trong toàn bộ nhân cách cũng thuộc vào bối cảnh này. Tính dục là một món quà của đấng tạo hóa, nhưng cũng là một trách vụ có liên hệ tới sự phát triển con người. Khi tính dục không được hội nhập vào con người, nó sẽ trở thành một cái gì tầm thường và đồng thời phá hoại. Chúng ta thấy điều đó trong xã hội chúng ta qua nhiều ví dụ. Gần đây chúng ta phải rất đau lòng mà nhận thấy rằng có những linh mục đã làm biến thái sứ vụ của mình vì lạm dụng tính dục trẻ em và người trẻ. thay vì dẫn đưa những người trẻ ấy đến sự trưởng thành nhân bản và trở nên mẫu gương cho họ, thì các linh mục đó qua sự lạm dụng đã tạo ra sự phá hủy mà chúng ta cảm thấy rất đau đớn và rất lấy làm tiếc. Vì tất cả những điều ấy, có thể nhiều người và có thể là cả các bạn nữa cũng muốn biết xem có nên trở thành linh mục hay không, và con đường độc thân có hợp lý như cuộc sống của con người hay không. Tuy nhiên, sự lạm dụng là điều phải bị tuyệt đối lên án, không thể làm mất uy tín sứ vụ của linh mục. Sứ vụ này vẫn cao cả và tinh tuyền. Tạ ơn Chúa, tất cả chúng ta đều biết những linh mục có sức thuyết phục, đầy đức tin, các vị làm chứng rằng trong bậc sống ấy, và nhất là trong đời sống độc thân, người ta có thể đạt tới một sự nhân bản chân thực, tinh tuyền và trưởng thành. Nhưng những gì đã xảy ra phải làm cho chúng ta cảnh giác và chú ý hơn, nhất là để tự xét kỹ lưỡng bản thân mình trước mặt Chúa, trên con đường linh mục, để hiểu xem đó có phải là ý Chúa muốn cho tôi hay không. Các cha giải tội và các bề trên của các bạn có trách vụ tháp tùng và giúp đỡ các bạn trong hành trình phân định này. Thực hành các nhân đức nhân bản cơ bản là một yếu tố thiết yếu trong con đường của các bạn, luôn hướng nhìn về Thiên Chúa, đấng tự biểu lộ trong Chúa Kitô, và hãy luôn để cho Chúa tái thanh tẩy. Ngày nay, sự khởi đầu ơn gọi thường khác nhau hơn so với quá khứ. Quyết định trở thành linh mục ngày nay thường nảy sinh từ một kinh nghiệm nghề nghiệp đã làm ở ngoài đời. Quyết định ấy thường chín mùi trong cộng đoàn, đặc biệt trong các phong trào vốn tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ cộng đồng với Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, một kinh nghiệm tinh thần và một niềm vui trong việc phục vụ đức tin. Quyết định cũng chín mùi trong những cuộc gặp gỡ hoàn toàn bản thân với sự cao cả và lầm than của con người. Như thế, các ứng sinh linh mục thường sống trên các đại lục rất khác nhau về tinh thần. Có thể khó nhận ra những yếu tố chung của những người sẽ được sai đi và hành trình tinh thần của họ. Chính vì điều ấy mà chủng viện thật là quan trọng, như một cộng đồng lữ hành vượt lên trên những hình thức linh đạo khác nhau. Các phong trào cũng là một điều tuyệt vời. Các bạn biết tôi đánh giá rất cao các phong trào và quý mến họ như một hồng ân của Chúa Thánh Linh ban cho giáo hội. Nhưng họ phải được đánh giá theo cách thức họ đều cởi mở đối với thực tại công giáo chung, với đời sống của giáo hội duy nhất và chung của Chúa Kitô, tuy có nhiều khác biệt nhưng vẫn là một. Chủng viện là thời kỳ các bạn học hỏi với người khác và học hỏi lẫn nhau. Trong đời sống chung, nhiều khi có thể khó khăn, nhưng các bạn phải học thái độ quảng đại và bao dung, không những bằng cách chịu đựng lẫn nhau, nhưng còn làm cho nhau được thêm phong phú, đến độ mỗi người có thể đóng góp năng khiếu riêng của mình cho tập thể, trong khi tất cả đều phục vụ cùng một giáo hội, cùng một Chúa. Nhất là trường học dạy bao dung, chấp nhận và cảm thông lẫn nhau trong thân mình duy nhất của Chúa Kitô, thuộc vào số những yếu tố quan trọng trong những năm của các bạn ở chủng viện. Các chủng sinh thân mến, qua những dòng này tôi đã muốn tỏ cho các bạn thấy tôi đã nghĩ nhiều đến các bạn trong thời kỳ khó khăn này và gần gũi các bạn dường nào trong kinh nguyện. Các bạn cũng hãy cầu nguyện để tôi có thể chu toàn sứ vụ của tôi bao lâu Chúa muốn. Tôi phó thác hành trình của các bạn chuẩn bị tiến lên chức linh mục cho sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria. Nhà của mẹ đã từng là một trường học đầy thiện ích và ân phúc. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha, là Con và Thánh Linh chúc lành cho tất cả các bạn. Vatican, ngày 18 tháng 10 năm 2010. Tôi thuộc về các bạn trong Chúa. Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là thư Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi các chủng sinh trong toàn giáo hội. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài căng thẳng biện chứng giữa khuynh hướng quốc gia và khuynh hướng đại đồng trong tương quan giữa dân Israel và các dân ngoại.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Trong suốt dọc dài lịch sử của mình, dân Israel đã sống sự căng thẳng biện chứng giữa khuynh hướng ái quốc và khuynh hướng đại đồng. Sự căng thẳng này phát xuất từ ý thức Israel là dân riêng, được Giave Thiên Chúa tuyển chọn, có các đặc quyền đặc lợi và vị thế đặc biệt trong lịch sử cứu độ. nó khiến cho Israel có thái độ tự tôn đối với các dân tộc khác, không được tuyển chọn và không có vai trò nào trong lịch sử cứu rỗi. Ý thức tự tôn đó khiến cho dân Israel xác tín rằng Gia-vê Thiên Chúa là Chúa của riêng họ và chỉ có dân Israel mới được cứu rỗi mà thôi, còn các dân tộc khác sẽ không được cứu chuộc. Nó cũng khiến cho Israel tự cô lập và có cung cách sống tách rời và đối kháng với các dân tộc ngoại giáo. Sau thời lưu đày, nó sẽ được cô đọng trong các khuynh hướng ái quốc hay duy quốc gia một cách thái quá, đến hầu như loại bỏ hoàn toàn khuynh hướng đại đồng, coi Gia-vê Thiên Chúa là Chúa của mọi dân tộc trên thế giới, và ơn cứu độ được ban tặng cho tất cả những ai tin nhận Người. Tâm thức tự tôn này vẫn tồn tại cho tới thời Tân Ước và phản ánh ngay trong lời nói cũng như cung cách suy tư của các môn đệ, và xem ra cũng là thái độ của chính Chúa Giê-xu nữa. Đó là cảm tưởng người đọc có thể có trong trình thuật người đàn bà Canaan vùng Tyro và Sidon, hay người đàn bà Phê-nê-si chạy theo nài nãng Chúa Giê-xu cứu con gái bà khỏi bị quỷ ám. Trình thuật xem ra cho thấy bà bị Chúa hất hủi vì ban đầu Người không trả lời bà ta. Chỉ khi các môn đệ can thiệp, Chúa Giê-xu mới nói rằng Người chỉ được sai đến cho những con chiên lạc nhà Israel thôi. Khi thấy bà mẹ khốn khổ chạy đến quỳ lạy xin cứu giúp, Chúa Giê-xu mới trả lời, và câu trả lời cũng phản ánh sự khinh thị của người Do Thái đối với dân ngoại, gọi dân ngoại là chó. Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó. Nhưng khi nghe người mẹ khốn khổ trả lời rằng chó cũng được ăn các mảnh bánh vụn rơi từ bàn của chủ, Chúa Giê-xu mới khen phục bà có lòng tin mạnh mẽ. Có thể Chúa Giê-xu đã ra mặt cứng cỏi lạnh lùng như thế để thử lòng tin của người đàn bà ngoại giáo và để cho các môn đệ một bài học chăng? Dầu sao đi nữa, trình thuật cũng hé mở cho chúng ta thấy phần nào tâm thức chung của người Do Thái đối với dân ngoại. Tuy nhiên, bên cạnh sát tín và thái độ tự tôn của dân Israel gạt bỏ dân ngoại ra ngoài đó, dân Israel vẫn luôn có ý thức ít nhiều rõ ràng và ít nhiều mạnh mẽ rằng họ đã luôn luôn được Thiên Chúa tuyển chọn cho thiện ích của các dân tộc khác. Đây đã là tư tưởng được trường phái Gia-vít trình bày ngay trong các chương đầu của sách Sáng Thế. Do đó soạn giả Gia-vít được gọi là nhà thần học của ơn cứu độ đại đồng. Ông muốn chứng minh cho thấy lịch sử Israel là lịch sử ơn cứu độ của toàn nhân loại. Và trước khi trình bày lịch sử Israel bắt đầu với ơn gọi của tổ phụ Abraham, ông trình bày lịch sử tạo dựng vũ trụ và tạo dựng loài người. Trong nghĩa đó, 11 chương đầu sách Sáng Thế là một dẫn nhập dài vào lịch sử của dân Israel, bắt đầu từ chương 12 với trình thuật ơn gọi của tổ phụ Abraham. Khi kêu gọi Abraham, lúc đó còn là người đa thần, Thiên Chúa nói với ông, ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Như thế dân Israel sẽ là một dân tộc đem lại phúc lành cho toàn nhân loại, vì từ Israel sẽ nảy sinh ra đấng cứu thế. Khi duyệt xét toàn bộ mặc khải Kinh Thánh, chúng ta nhận ra rằng đó đã là sư phạm của Thiên Chúa, lựa chọn một dân tộc để đem ơn cứu rỗi đến cho toàn nhân loại. Trong nhãn quan này, việc Thiên Chúa tuyển chọn dân Israel không phải là một đặc ân cho bằng một nhiệm vụ mà Israel phải chu toàn cho thiện ích của tất cả mọi dân tộc trên toàn thế giới. Đó là một nhiệm vụ mà Gia-vê Thiên Chúa thực thi giữa một dân tộc đặc biệt, trong đó Ngài làm rạng người lên vinh quang và quyền năng của Ngài. Hai ngôn sứ thời lưu đày là Isaiah 2 và Ezekiel đã lập đi lập lại rằng ơn gọi và sự tuyển chọn của Israel đã được Thiên Chúa thực hiện để cho mọi dân tộc có thể nhận biết rằng Ngài chính là Gia-vê chứ không phải ai khác. Vì thế ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 37 như sau. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Bây giờ các dân tộc sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê, đấng thánh hóa Israel, khi ta đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Còn ngôn sứ Isaiah thì viết, chính các ngươi là nhân chứng của ta, sấm ngôn của Gia-vê, là bề tôi ta đã tuyển chọn để các ngươi nhận biết ta và hiểu rõ ta vẫn là ta. Trước ta chẳng có thần nào khác được hình thành, sau ta cũng vậy. Chính ta đây là Gia-vê, ngoài ta ra chẳng có thần lạ nào. Vậy chính các ngươi là nhân chứng của ta, sấm ngôn của Gia-vê, và chính ta là Thiên Chúa, tự muôn đời, ta vẫn là ta. Kêu gọi Israel là dân tư tế, phân tích cho cùng, có nghĩa Israel là dân trung gian, qua đó Thiên Chúa muốn cứu vớt tất cả mọi người. Israel đã luôn luôn cảm thấy ơn gọi truyền giáo này của mình, nhưng nó đã chỉ gia tăng một cách đặc biệt trong thời hậu Lưu Đày, khi kinh nghiệm sống trà trộn với dân ngoại và sống ở nước ngoài giữa dân Babylonia khiến cho họ ý thức được rằng Thiên Chúa của họ cũng là Thiên Chúa của tất cả mọi dân tộc khác. Mọi dân tộc khác cũng thuộc Gia-vê Thiên Chúa của Israel. Cảnh muôn dân nước sẽ lũ lượt kéo nhau về hành hương lên núi nhà Gia-vê đã được ngôn sứ Isaiah 1 miêu tả như sau. Trong tương lai, núi nhà Gia-vê đứng kiên cường vượt đỉnh non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu dắt nhau đi. Rằng đến đây, ta cùng lên núi Gia-vê, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem lời Gia-vê phán truyền, người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Đó sẽ là thời cứu thế, và cảnh thái bình hài hòa hạnh phúc của thời khai nguyên vũ trụ sẽ chan hòa mặt đất, như ngôn sứ miêu tả trong chương 11, câu 6 đến câu 9. Một cách đặc biệt, Isaiah 3 là ngôn sứ của ơn cứu độ đại đồng. Trong chương 56, ngôn sứ khẳng định rằng mọi người ngoại bang gắn bó với Gia-vê Thiên Chúa để phụng sự người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của người và tuân giữ các luật lệ của người, đều được Thiên Chúa cho lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của người. Các lễ vật toàn thiêu và hy lễ họ dâng sẽ được Thiên Chúa ưng nhận, vì nhà của ta sẽ là nhà cầu nguyện của muôn dân. Jerusalem sẽ được vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng, và chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Trong diễn từ cánh chung, ngôn sứ Isaiah 3 còn đi xa hơn nữa khi cho biết Thiên Chúa sẽ chọn một số tư tế của người giữa con cái dân ngoại. Còn ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, ta sẽ đến tụ họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Họ sẽ đến và được thấy vinh quang của ta, giống như con cái Israel mang lễ phẩm trên chén đĩa thanh sạch đến nhà Gia-vê, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Gia-vê, đưa bằng ngựa xe, võng cáng, lừa và lạc đà về núi thánh của ta là Jerusalem. Và cả trong bọn họ, ta sẽ chọn một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi. Thực ra có nhiều hình thái diễn tả việc các dân tộc khác tùy thuộc dân Israel, từ chỗ họ bị khuất phục cho tới chỗ Israel thống trị họ, từ việc sát nhập họ vào dân Thiên Chúa cho tới chỗ họ được chia sẻ việc phụng tự của dân Israel. Sự kiện Kinh Thánh Do Thái được dịch ra tiếng Hy Lạp như văn bản Kinh Thánh 70 cũng là một bằng chứng cho thấy dấn thân truyền giáo của dân Israel. Hiện tượng dân Israel sống rải rác giữa các dân tộc thuộc nhiều nước khác nhau tại hải ngoại đã bắt đầu với biến cố thành Samaria bị thất thủ năm 722 trước Công Nguyên, khiến cho dân Do Thái thuộc vương quốc miền Bắc bị vua Sargon III đẩy sang Ninive bên Assyria. Tiếp đến là biến cố thành Jerusalem bị thất thủ năm 587 trước Công Nguyên, và dân Israel bị vua Nabucodonosor đẩy sang Babylonia. Nó sẽ kéo dài trong lịch sử Israel và vẫn còn tiếp tục cho tới ngày nay. Là khách lữ hành, là người hành hương giữa các dân tộc khác, đó là đặc thái cuộc sống của dân Israel. Đó cũng là đặc thái cuộc sống của các tín hữu Kitô, thành phần của dân riêng mới là giáo hội thời Tân Ước. họ sống giữa trần gian này, nhưng với thái độ của một người cảm thấy mình chỉ là khách trọ, là người qua đường xa lạ, chờ đợi được dẫn về hiệp nhất trong một quê hương khác, y như dân Israel xưa kia. Giáo hội thời khai sinh cũng được trình bày như một cộng đoàn rộng mở cho tất cả mọi người, mặc dù có các khó khăn đến từ phía các người Do Thái theo Kitô giáo. Họ chủ trương rằng các anh chị em ngoại giáo theo Kitô giáo phải tuân giữ trước hết các luật lệ của ông Mô-xê. Nhưng Thánh Phao-lô đã mạnh mẽ bênh vực sự tự do của họ và khẳng định chỉ có niềm tin nơi Chúa Giê-xu Kitô đem lại ơn cứu độ, chứ không phải luật lệ Do Thái. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu Kitô phục sinh đã trao phó cho các tông đồ sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ cho muôn dân, không loại trừ ai. Ngài cũng dặn dò các vị làm chứng cho Ngài, như Thánh Luca viết trong chương 1 sách Công vụ. Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các con. Bây giờ các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Sáng kiến rộng mở tin mừng cho dân ngoại được sách Công vụ trình bày như là công việc của Chúa Thánh Thần. Và chính Thánh Phao-lô, người đã bách hại các Kitô hữu, lại trở thành tông đồ dân ngoại, và khẳng định nhiều lần rằng phép rửa tội khiến cho tín hữu trở thành các thụ tạo mới và con cái Thiên Chúa, hiện thực cộng đoàn cánh chung đã được thấy trước bởi các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Jeremia và ngôn sứ Ezekiel.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.